Câu hỏi thứ nhất là câu hỏi dễ, quá dễ là khác. Chỉ có câu hỏi tại sao là khó thôi. Anh chị em nhìn thấy chưa? Thứ nhất là Luca chương 22 câu 39 đến 46 cho chúng ta thấy Đức Giêsu cầu nguyện ở đâu vậy? Ở trong vườn cây dầu. Thành ra vâng, cây ô dầu tức là cây ô liu, đúng rồi. Anh chị em làm bếp thỉnh thoảng cũng có mua cái trái ô liu đấy. Câu hỏi này nó hơi dễ quá. Đối với Đức Giêsu cầu nguyện có khó không? Anh chị em đọc đoạn đó, anh chị em thấy là khó phải không ạ? Bởi vì vâng, thế chị sẵn sàng chưa ạ? Mọi người sẵn sàng chưa? Và chị thấy khó, chị dựa vào đâu chị thấy khó?
Thưa cha, khó là vì Đức Chúa Giêsu phải chọn lựa ý cha hoặc là ý mình và ngài phân vân.
Vâng, phải chọn lựa. Ý tôi định xem theo là có cái câu nào trong bài phúc âm mà chị bảo ôi này khó quá nó mới ra như vậy chứ.
Vâng. Thưa cha, con thấy câu Luca 22 câu 41 thì có nói là rồi người đi cách một quãng rồi người mới cầu nguyện được quãng một hòn đá đó.
Vẫn chưa đúng ý của tôi ạ. Tôi đang xem là cái chỗ nào mà cho thấy rằng đây là khó mới ra như thế này chứ dễ làm sao mà ra như thế này.
Dạ thưa cha, Đức Giêsu cầu nguyện khó bởi vì
câu số mấy?
Dạ câu số 44, lòng Đức Giêsu bồi hồi xao xuyến và mồ hôi người như những giọt máu rơi xuống đất.
Vâng, có lẽ câu 44 cũng là cho thấy rất là khó. Có ai định nói một câu khác mà bảo cũng này cũng khó? Vâng.
Thưa cha, cái câu 42 đó cha, nó lại cha, nếu cha muốn xin cất chén này xa con, tuy vậy xin đừng cho ý con thể hiện mà là ý cha.
Tại thế sao không?
Hai cái này nó giằng xé về nội tâm cha. Nó
giằng xé
vừa là xác thịt mà vừa là về tinh thần. Tức là về xác thịt thì khi đối diện với sự dữ và sự đau khổ thì Chúa Giêsu rất sợ.
Vâng.
Nhưng mà về tinh thần thì Chúa Giêsu muốn sống trọn vẹn cái con đường thánh ý Thiên Chúa. Thành hai đó nó giằng xé với nhau, Chúa Giêsu rất là đau khổ, rất là khó cầu nguyện trong lúc này.
Chứ cái câu nó sợ nó nằm ở chỗ là nếu cha muốn xin cất chén này xa con vì con sợ lắm. Thành ra như thế anh chị em ở đây là có khó thì đấy, anh chị em nói đúng rồi đấy. Thứ nhất là xao xuyến bồi hồi, mồ hôi chảy, rồi cả rồi muốn tránh. Nếu cha muốn xin cất chén này xa con thì chỉ báo cho anh chị em biết câu này hơi lạ đấy. Chưa bao giờ Đức Giêsu nói câu này. Từ trước đến giờ, ba lần loan báo của khổ nạn, Đức Giêsu đều nói tỉnh bơ là thầy sẽ bị thế này, thầy bị thế kia, thầy chịu chết. Ngài chả có vẻ sợ gì cả. Và nhất là chỉ nhắc cho anh chị em biết, ngay trong bữa tiệc ly, anh Châu, Đức Giêsu có sợ chết không? Khi ngài nói thế này, này đây là mình thầy sẽ bị nộp về anh em, đây là máu thầy đổ ra vì anh em, ngài có sợ lúc đấy, ngài có sợ không?
Dạ thưa không.
Đấy, không có sợ. Ngay lúc tiệc ly không thấy dấu vết của sự sợ hãi, nói về cái chết của mình một cách rất ngon lành, rất bình tĩnh. Thế mà ở đây thì bỗng nhiên lại sợ, lại nói thôi con không uống đâu ạ. Lúc nãy mới nói là đây là chén máu của thầy thì bây giờ lại nói thôi con không uống cái chén này ạ. Vâng, có khó không? Lúc nãy đã trả lời được câu hỏi vừa rồi, tại sao khó? Nếu mà tôi hỏi anh chị em tại sao khó, anh chị em trả lời một câu rất ngắn thì trả lời được không ạ? Tại sao khó ngắn thôi.
Dạ thưa cha, thì bị giằng co với ý muốn của Chúa Giêsu và Chúa Cha.
Không, tôi muốn cụ thể hơn ạ. Tại sao khó? Đơn giản, vâng, rõ hơn ạ. Chứ ý
cha,
con
vì Chúa mặc lấy hai cái thơ tính và tính của xác thịt con người ta, thành ra
tính xác vẫn chưa rõ. Vâng, đấy hơi thì khá hơn này. Vì tại sao lại sợ, tại sao lại khó hả? Vâng.
Chứ cha, khi bản tính loài người của Chúa Giêsu thì ai gần đến cái chết thì ai cũng sợ hết.
À, sợ chết.
Đó, sợ,
vâng,
chết.
Đúng rồi, như vậy là cụ thể nên trả lời là sợ chết và sợ khổ. Đấy, như vậy cái lý do khó là bởi vì sợ chết với sợ khổ, với sợ nhục nữa chứ, ai thì cũng thế. Nhất là nếu mà Đức Giêsu mà giả như Đức Giêsu mà biết là mình bị chết đóng đinh thì khiếp quá. Anh chị em biết như thế là quá khiếp. Anh chị em cứ nhìn thấy thánh giá ở trước mặt chúng ta thì anh chị em mới thấy ngay rằng một người bình thường, một anh ba mươi mấy tuổi, bạn hiểu, anh chị em hiểu không, một người chưa đến tuổi 40 mà nghĩ đến ngày mình bị chết như thế thì làm sao mà chịu nổi. Thế thôi. Mà ai thì cũng thế, chẳng phải là 40 đâu. Các môn đệ có cầu nguyện không? Có không? Có không ạ? Không. Họ làm cái gì ấy nhỉ? họ ngủ. Thật ra thì cũng thông cảm được, bởi vì tại sao, đố anh chị em biết tại sao họ ngủ vậy? Tại sao họ ngủ?
Dạ, họ buồn ngủ.
Bởi vì đêm rồi, bởi vì giờ đó là giờ ngủ. À, dĩ nhiên sau khi họ ăn một bữa tiệc vượt qua đàng hoàng như thế thì họ buồn ngủ, đấy là giờ ngủ. Vâng, thành ra cũng chỉ không có ngạc nhiên lắm. Nhưng mà câu này thì dễ hơn. Hậu quả của việc họ không cầu nguyện là gì? Là gì ạ? Không, tôi muốn cụ thể hơn cơ. Cụ thể hơn. À, họ xa chứ cám dỗ. Mà cụ thể xa chứ cám dỗ là họ đã làm cái gì vậy? Họ làm cái gì ạ? Có ai giơ tay không?
Dạ thưa cha, thì họ không cầu nguyện và sau đó lính đến thì họ chạy trốn hết, chối Chúa.
Chính xác, chạy trốn. Và thầy Phêrô của ta chối Chúa. Đấy là dấu, những dấu hiệu. Đấy mà giả như họ cầu nguyện thì có thể nghĩ như thế, họ có thể chịu đựng được. Chứ còn anh chị em thấy không, người ta đến bắt thầy như thế mà thầy lại không cho mình. Anh chị em nghe câu này nè, người ta bắt thầy như thế thì nếu mà thầy cho mình xài cưa thì đỡ quá, đánh nhau ung dung lên dù thì nó không sao. Đằng này người ta đến bắt thầy mà thầy lại không cho tôi xài gươm, thầy không cho tôi, chúng tôi xài gươm, như thế nó bắt thầy, nó bắt chúng tôi luôn sao? Tôi đứng ở đó để mà nó bắt đấy à? Đấy, và vì thế nên họ phải chạy, họ không đủ sức. Đấy, thành ra cái xa, đúng là xa chứ cám dỗ ở chỗ là bỏ thầy. Trong khi đó trước đó có thể họ đã nói rất to rằng là chúng con không bỏ thầy, dù có chết cũng không bỏ, có ở tù không. Ta đã xong được câu số 1 rồi. Câu số 2, đọc Luca 47:53, anh chị em nhìn thấy đoạn đó chưa? Đấy, đoạn này dễ hơn, phải đi nhanh hơn. Anh chị em đọc đoạn này có thấy Đức Giêsu bị bắt mà ngài đầy lòng thương xót không? Có mỗi một chi tiết ạ. Một chi tiết bé tí teo teo.
Người dẫn cư xử với lòng thương xót giữa lúc khốn khổ, mở lòng rộng lòng nhân ái, chữa lành vành tai bị đứt của người đầy tớ vị thượng tế.
Vâng, tôi mới đặt thêm câu hỏi, tự nhiên tôi đặt câu hỏi. Anh chị em thấy lúc Đức Giêsu bị bắt, Đức Giêsu có hèn không? Có những dấu vết của sự hèn không? Hèn nhát có không? Ấy mà trái ngược với hèn nhát là oai nghi. Anh chị em có thấy sự oai nghi không? Có chứ này nhé, thử xem này. Đám đông xuất hiện nè, gươm giáo gậy gộc đèn đuốc, nhớ đừng quên ngày xưa trời tối ạ, không có điện ạ. Và bây giờ tôi có thể nhắm mắt tôi hình dung cái vườn ô liu không có điện như thế. Và bây giờ đám đông xuất hiện dẫn đầu Giuđa này, rồi đến gần này hôn Đức Giêsu này. Và anh chị em thấy Giuđa hôn không ạ? Đấy. Và anh chị em, nếu anh chị em là Đức Giêsu thì Giuđa có ăn một cái bạt tai không? Hai cái, có thể là hai cái. Đấy. Cái mặt như thế này mà hôn. À, mà cái việc Giuđa hôn Đức Giêsu là sự khủng khiếp, là bởi vì người Do Thái học trò, tôi nghe nói như rứa, là học trò được phép hôn thầy để tỏ lòng kính trọng. Thế mà như thế nụ hôn là để bày tỏ lòng kính trọng. Bây giờ nụ hôn là để chỉ cho người ta bắt thầy. Toàn bộ ý nghĩa của nụ hôn bị phá vỡ. Tôi chỉ, tôi hôn ai nhớ bắt người đó nghe, thế thôi. Anh thành ra Đức Giêsu đã nói câu này các bạn, 48 nè, này anh Giuđa, anh dùng cái hôn mà anh nộp tôi à? Vậy thôi, đấy thành ra. Và các bạn ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu lúc nãy tôi hỏi có thương xót không? Thật ra thì cũng có thương xót đấy chứ. Có thương xót và Đức Giêsu đấy, Đức Giêsu, tôi lúc nãy có chị Lam chị nói là chữa tai, chứ tôi còn thấy cả cái thương xót ở chỗ Đức Giêsu nói thôi ngừng lại. Nếu Đức Giêsu không nói thôi ngừng lại thì cái gì xảy ra nhỉ?
Dạ, con nghĩ rằng ông Phêrô và các môn đệ đánh với mấy người kia,
choảng nhau khiếp lắm ấy. Đấy là người không biết anh ai thắng ai thua đấy, thành ra thế thôi. Và mấy môn đệ trước khi đánh ấy buồn cười ghê, anh ấy còn hỏi Đức Giêsu lại thầy Chúa tốt gươm đúng không, mà anh Đức Giêsu dường như chưa kịp trả lời thì anh làm luôn một cái. Anh bảo điều nào, tôi là chưa kịp trả lời thì anh làm liền và đứt tay. Tay gì? Tay trái hay tay phải vậy? Mà chưa, tay nào? Tay gì? Đứt tay phải đấy. Đây chị chị này xem, nếu mà chém mà đứt tay phải thì có khó không? Nghĩ đi chứ, phải nghĩ đi, có khó không?
Khó.
Thì thường dạ, thường là phải chém đứt tay nào?
Phải tay trái.
Đứt tay nào thì dễ.
Tay trái dễ. Dễ.
Chém đứt tay phải là hơi bị khó. Có lẽ thằng này ăn nó né hay sao ấy nhỉ? Có đúng không? Có lẽ là né nên nó mới trúng tay phải chứ. Chém à, chém tay phải khó hơn nhiều ấy chứ, đúng không nào? Con thấy không, chém tay trái ai chém tay phải? Đúng rồi, rồi thôi đấy. Và Đức Giêsu thì thấy anh bị chém rồi, anh ta Đức Giêsu nói thôi đủ rồi. Và như vậy anh chị em thấy ngay trong chuyện này, khi nói thôi ngừng lại, đừng dùng gươm, thì Đức Giêsu đã cho chúng ta thấy Ngài chấp nhận cuộc khổ nạn. Và Ngài không muốn đánh nhau để mà thắng, để mà làm cái gì. Vâng, và đây là anh chị em còn nhìn thấy cái oai nghi của Ngài hay cái chấp nhận của Ngài trong câu 52. Ngài nói với các sếp, đây là các sếp lớn ở trong đại trong Do Thái giáo chứ có phải không đâu, đi bắt mà đi, chẳng những có những cái lính ở trong bảo vệ đền thờ mà còn cả các sếp thượng tế, lãnh binh. Lãnh binh là cái ông mà đứng xếp đền thờ đó, về mặt an ninh á, kỳ mục đến bắt người. Ngài nói thế này, Ngài chỉ nói vậy thôi, tôi bộ tôi là ăn cướp sao mà mấy ông đem gươm giáo gậy gộc tới vậy, mà mỗi ngày tôi đều ở nhà đền thờ, tôi giảng dạy đền thờ, sao mấy ông hồi đó không dám bắt, mà sao bắt lén vậy ta, tại sao lại bắt tôi vào ban đêm khi không có dân chúng đó. Nhưng mà Đức Giêsu thì nói vậy thôi, và cuối cùng Ngài chấp nhận ý của cha Ngài. Nhưng mà Ngài lại nói cái câu này, nhưng câu cuối này anh chị em, nhưng đây là giờ của mấy ông. Giờ ở đây, giờ là thời của quyền lực, có đúng không ạ? Của quyền lực tối tăm, nhưng mà thật ra đúng tôi dịch nhưng không thích câu đó, tôi thích là quyền lực của bóng tối, có chữ của bóng tối, tu scotos, quyền lực của bóng tối. Như thế anh chị em bảo rằng ồ cái chữ này đâu có gì hay đâu mà sao cha ngừng lại anh chị ạ? Có ạ, quyền lực của bóng tối. Khi Đức Giêsu bị bắt thì Ngài nói đây là giờ quyền lực, thời gian của quyền lực của bóng tối. Chỉ nhắc anh chị em như thế, biết rằng bóng tối nó có quyền lực của nó, quỷ nó có quyền của nó, sự dữ nó có quyền của nó. Và vì thế nên trong kinh lạy cha, chúng ta xin cha chúng ta khỏi sự dữ, nó có quyền. Anh chị em thỉnh thoảng thấy quỷ nó làm nhiều trò khiếp lắm. Trong cái lớp này có những người có những kinh nghiệm như thế, anh chị em chả nên ngạc nhiên, không hề nên khiếp, không hề mất đức tin. Bởi vì anh chị em biết Đức Giêsu đã phải trừ chúng đó, và nhiều khi trừ một cách vất vả. Bóng tối nó có quyền lực của nó, không phải luôn luôn ánh sáng thắng được nó. Có nhiều khi trong đời của anh chị em đều chết rồi, trời ơi Chúa ở đâu ta, tại sao bóng tối nó nuốt được ánh sáng cha ơi? Có những kinh nghiệm là bóng tối nó nuốt ánh sáng. May quá là khi bóng tối nó nuốt ánh sáng thì nó bị bể bụng. Anh chị em hiểu, nó nuốt rồi cái nó bể bụng và cuối cùng nó sẽ nổ tung. Đấy là điều may mắn. Và ai anh chị em hỏi tôi, cha đang nói đùa phải không? Lúc nào mà bóng tối nuốt ánh sáng là bể bụng? Có, không nói đùa. Lúc nó nuốt Đức Giêsu. Lúc nó nuốt Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu bị giết, khi Đức Giêsu bị bắt là bóng tối chiến thắng, nó nuốt Đức Giêsu và nó khoan khoái, nó tưởng rằng như thế là xong, mà nó không ngờ được ánh sáng phục sinh bừng lên. Và chính vì nó đã ăn dám nuốt liều lĩnh mà nuốt ánh sáng nên nó không sống được. Vâng. Đã tiếp tục anh chị em, như vậy là xong được phần số 2 rồi anh nhỉ? Hay quá. Điểm số 3, cái này dễ hơn. Đọc 22, 54 đến 62. Tôi cá với anh chị em là chưa bao giờ anh chị em được đọc toàn bộ bài thương khó, mà chúng ta có thể đi chậm chậm là dễ thương như vậy phải không? 22, 44, 52 câu hỏi: tại sao khi Chúa Giêsu nhìn ông Phêrô thì ông khóc thảm thiết? Đừng quên là ông ấy chối Chúa mấy lần đấy nhỉ? Ba lần đấy, ông Chúa ba lần. Theo ý bạn, đây là hoàn toàn tưởng tượng, ai nói sao cũng đúng. Theo ý bạn, ánh mắt của Đức Giêsu nhìn Phêrô mang cái nét gì vậy? Vâng, mang nét gì? Xin 3-4 người trả lời thôi. Vâng, nét gì đấy? Mà tại sao cái nét ấy lại làm cho ông ấy bật khóc? Vâng.
Mang nét thương xót, yêu thương, tha thứ.
Thương xót, tha thứ. Vâng, mời chị.
Thưa cha, ánh mắt Chúa Giêsu là buồn,
buồn,
buồn
cái
vì cái người môn đệ thân thiết nhất của ngài mà lại từ chối ngài lúc mà khó khăn nhất.
Rồi rồi, chính xác, đồng ý. Buồn, như vậy là ngoài cái thương thì có cái buồn. Vâng, có ai thêm nữa không ạ?
Dạ thưa cha, đó ánh mắt cảnh tỉnh.
Cảnh tỉnh, à chính xác ạ. Tức là khi mà ngài nhìn Phê-rô, cảnh tỉnh ở đây nó ngang chữ nhắc nhở. Đấy, vừa thương này, thương xót, tha thứ này, buồn này, nhắc nhở. Tôi hỏi anh nói chữ nhắc nhở chứ anh nhắc nhở cái gì, đố anh biết đấy. Nhắc cái gì ạ?
Nhắc cho anh Phê-rô nhớ là cái lời thầy nói.
Thầy nói gì?
Thầy nói là trước khi gà gáy hai lần.
Vâng. Nhắc và tếu tôi được phép nói đùa theo ý của anh thì nói là nhắc là đã nói rồi còn cãi nữa. Có đúng không ạ? Đức Giê-xu nhìn anh nói thì ta nói biểu rồi, ta nói rồi con cãi. Tại vì Đức Giê-xu nói là anh chối, thì anh nói là dù tôi có chết không có chối đâu. Đấy, vâng, như vậy là nhắc nhở. Có ai thêm một ý gì nữa không? Hay là hết rồi? Đây, một thêm một ý ạ. Vâng.
Dạ, thứ ra là con nghĩ rằng ánh mắt của Chúa không trách móc. Tại vì Chúa đã nói rằng đã tuyên bố mà ngài biết trước là ông Phê-rô sẽ chối. Nhưng con thấy là ánh mắt của Chúa, ngài hiểu thấu ông Phê-rô và cảm thông cho cái lỗi lầm đó.
Cảm thông, thương xót, bây giờ là cảm thông.
Chúa sẽ tha thứ cho ông.
Là anh này thì anh khẳng định là dứt khoát là không có trách móc ở trong đó. Vâng. Vâng, nhưng mà tôi vẫn thích cái ý của chị nói rằng là có buồn, có thể không trách, nhưng có buồn, có thương, có buồn, và có nhắc. Và có khi cái nhắc đấy nên ông Phê-rô đã không chối lần thứ tư nhỉ, chứ không chứ anh ở đó anh chối tiếp đó, chứ anh ở là thế nào nó hỏi một hồi là anh chối nữa đó. Đấy thầy na. Và anh chị em thấy khi ông ấy khóc rồi thì ông làm cái gì vậy? Ông có làm cái gì? Nhìn một câu phúc âm như đấy, ông làm cái gì? Ông làm cái gì? Ra ngoài. Đấy đấy, anh chị em thấy không? Cái chữ ra ngoài là cái chữ quan trọng đấy. Đi học lời Chúa thì chỉ có một vài chữ vậy thôi, có gì đâu. Đấy, ông ra ngoài. Bởi vì ông mà còn ở trong cái sân đó là còn nhiều chuyện lắm đấy. Mà ông vô sân thật ra ông là lòng tốt đó. Các anh chị em nhìn xem, chỉ có Luca mới viết cái câu đẹp này thôi. Đó là ông ấy theo Chúa xa xa. Có nhìn thấy chỗ đó chưa? Có nhìn thấy chưa? Cái câu đó đẹp lắm đấy. Tức là trong khi tất cả các thầy kia là chuồn hết rồi, thì ông là người duy nhất theo Chúa xa xa. Đấy, tức là ông dễ thương đấy. Và thứ hai nữa, chúng ta đừng rủa xả ông Phê-rô, dĩ nhiên chớ nên, mà đừng quên là ông ấy đáng nể đấy. Ông thứ nhất theo Chúa xa xa, thứ hai là ông khá liều ấy chứ. Bởi vì ông ấy đã dám vô tận dinh thượng tế mà trong đó ai? Toàn mấy người đến mắt Đức Giê-xu không? Mà lúc nãy ông đang đứng với Giê-xu ấy. Như vậy là quá liều, bởi vì mắt người ta phải nhìn thấy là cái ông này lúc nãy ấy. Mà biết đâu là chính Phê-rô là anh chém ấy chứ. Đấy, bà này ông như thế là dễ ở tù lắm ấy, mà liều này là liều. Mà như vậy là hóa ra là anh Phê-rô là anh thương thầy thật đấy chứ. Chứ có phải anh là cái người tầm thường đâu. Anh vô, anh dám ngồi. Và anh, mà thế, ngay cả cái việc anh dám ngồi ở trong đó, mục đích anh coi của thầy bị cái gì, người ta làm thầy cái gì thầy. Anh muốn biết tin của thầy, nên lòng tốt lắm đấy. Nhưng lòng tốt không đủ. Lòng tốt chưa đủ, thiếu cầu nguyện. Và... thôi, nhưng mà cũng cảm ơn Chúa vì ông giáo hoàng đầu tiên ông vấp như thế, sau đó ông thương người khác, có đúng không? Chứ nếu mà thánh thiện quá, nhiều khi mà anh chị em biết ấy, cuộc đời mỗi người chúng ta đều có những cái vấp như Phê-rô đấy. Mà nghe câu này mới quan trọng, chúng ta đừng gạt cái vấp đó ra khỏi tiểu sử của đời mình. Anh chị em hiểu, anh chị bảo chị Hữu Hương thì chị bảo không không, tôi có cái vấp mà tôi nó hất nó ra, đời tôi chỉ có cái chỗ đẹp đẹp này thôi ha. Không, không nên ạ. Đời chúng ta là được cả cái hay và cả cái dở. Cái vấp làm nên đời chúng ta, cả cái vấp cũng làm nên, chứ không phải chỉ có những cái hay đâu. Vâng, thôi được rồi. Khóc thảm thiết thôi, không nói nữa. Nhưng nhìn chung anh chị em cũng nhìn thấy và nhưng mà tại sao lúc nãy không có ai nói là nào là thương nè, thương xót này, tha thứ này, không trách móc này, nhưng mà lại buồn này, rồi nhắc nhở này, tại sao lại không có ai chị nói rằng là ánh mắt Đức Giê-xu nói Phê-rô rằng cố lên. Té rồi thì giờ phải nâng chứ sao giờ, chứ không lẽ là không buồn rồi không trách rồi thương xót không vậy thôi à? Cố lên. Và Đức Giê-xu nói cố lên, anh chị em tưởng tôi đang bị nói đùa, chứ đâu có nói đùa. Anh chị em mà lật Luca cái là thấy liền, lật nó bay dữ vậy ta. À, Luca đây này, anh chị em nhìn thấy ấy, cái chữ cố lên nó nằm ở chỗ này này anh chị em. Đấy, anh chị em nhìn thấy nhích dần nhích lên nha. Chương 22 câu 32. Để anh chị em biết rằng Phêrô không được phép buồn, không được phép cắn rứt mình về cái tội mà anh ấy đã phạm, bởi vì anh ấy còn một sứ mạng phải làm. Vâng.
Thì đó là cái câu phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.
Đấy. Khi nào anh trở lại, anh hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh, có phải không ạ? Nệ lòng tin, có chữ lòng tin gì không? Không. Có lòng tin sao ông kia đọc mà không đọc không rõ hay sao? Thầy, đó. Vâng, chị đọc. Đây đây chị đọc cho cẩn thận coi cho câu hay như mới mà đọc nhảy nhảy vậy.
Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh.
Vâng, có biết đâu cái nhìn ấy cũng là cái nhìn cầu nguyện ấy nhỉ. Nói thôi lỡ rồi em, lỡ rồi con ơi, thôi không sao đâu. Đấy thì phải, bởi vì anh ta còn cả một con đường phải đi.